Thưa quý mục sư, ông bà, anh chị em, chúng ta bước vào tuần lễ thứ ba của năm mới. Khi đến năm mới, chúng ta suy nghĩ đến tống cựu nghinh tân, mất cái gì và được cái gì trong năm mới. Bây giờ mình nhìn lui lại một chút xíu. Năm 2021 chúng ta mất cái gì? Mình mất một tuổi. Và 2022 mình thêm cái gì? Mình được thêm một tuổi. 2021 chúng ta mất cái gì? Mất 365 ngày. Chúng ta thêm được cái gì trong năm mới? Cũng tiếp tục 365 ngày. Có thể trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng mất mối liên hệ với một ai đó. Lý do là người đó không còn sống trên đất nữa, đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng mà trong năm mới này, mong rằng chúng ta kết mối tình thân để có được thêm nhiều người trong các mối liên hệ mới. Có thể mất một, nhưng mà năm mới Chúa cho mình kết mối tình thân với một vài người. Và nhất là được ơn để hướng dẫn ai đó trở lại cùng Chúa trong năm mới này. Và thưa bạn chị em, ở trong câu chuyện của Ruter, nhất là chương 2, chúng ta sẽ thấy được cái chữ mất và được. Mất và được. Chương 1 nói mất rất là nhiều. Naomi mất chồng, mất hai con trai Mạc-lôn và Ki-li-ôn, rồi mất luôn cái cô Ọc-ba, cô dâu. Ở trong Kinh Thánh tiếng Việt dùng cái chữ là Naomi gọi Ọc-ba là chị của Ruter. Nhưng khi tôi suy gẫm lại thì tôi đọc kỹ là thì thật ra đó là Ruter là chị và Ọc-ba là em, thì phải dịch là em gái thì đúng hơn là chị gái, chị con. Thì như vậy Naomi bị mất nhiều trong chương 1. Nhưng mà đến chương 2 chúng ta thấy là được. Cái bức tranh nó sáng sủa hơn và nó đẹp hơn. Không biết trong chúng ta có ai đã từng đi du lịch đến quốc gia này là Ba Tây, Brazil. Và tại Ba Tây đó, đa số ở tại Ba Tây theo Công giáo La Mã, cho nên họ xây lên một cái bức tượng Chúa Giêsu Christ. Và đây là mặt sau và đây là mặt trước nha, nhìn rất là đẹp. Du khách đến ai cũng muốn đến cái chỗ này, bởi vì nhìn xuống tất cả mọi thứ ở dưới thấp thành phố này. Nhưng mà đặc biệt cái nơi đây đó, bức tượng này được gọi là Christ the Redeemer. Đấng Christ là đấng cứu chuộc. Đấng cứu chuộc. Chúng ta hay đi cái chữ the Redeemer. Đấng cứu chuộc. Và trong chương 2 của Ruter này nhấn mạnh cái chữ người cứu chuộc. Như vậy, trở lại ở trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng đó, người cứu chuộc đó có hai cái vai trò người đó cần phải làm. Người cứu chuộc đó là người mà nếu ở trong gia đình của mình, họ hàng, bà con của mình có ai đó vì cái hoàn cảnh bế tắc bán mình làm nô lệ cho ai đó, nghèo quá bây giờ bán mình làm nô lệ cho ai đó, thì cái người mà bà con gần nhất phải mua lại người đó. Phải bỏ số tiền ra để mua lại, để chuộc người đó, để cho người đó được cái quyền tự do trở lại. Và cái người làm công việc đó ở trong một đại gia đình mà bà con gần nhất đó, được gọi là Redeemer, đến cứu chuộc. Cái chữ cứu chuộc đó. Rồi còn một việc nữa, Kinh Thánh cho biết rằng người mà trong cái vai trò mà cứu chuộc đó, nếu có ai đó mà giết một người trong gia đình của mình, bà con, dòng họ của mình đó, thì cái người mà có cái vai trò là cứu chuộc đó phải báo thù, phải trả thù. Hai việc là ai đó bán thân mình làm nô lệ thì người đó phải bỏ tiền ra để chuộc lại, để người đó được sự tự do. Và thứ hai là nếu ai đó trong gia đình mà bị giết hại thì phải báo thù, trả thù. Chúng ta tìm thấy những điều đó ở trong Kinh Thánh có đề cập đến. Rồi, như vậy ở trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy cái chữ cứu chuộc ở đây nó quan trọng vô cùng. Chúng ta sẽ học 3 điều trong chương 2 hôm nay. Thứ nhất là đức tin đặt nơi Chúa. Chúng ta tìm thấy câu này. Ruter, người Moab thưa với Naomi, xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa. Con sẽ theo sau người nào sẵn lòng cho con mót. Naomi trả lời, con gái của mẹ, con cứ đi. Vậy Ruter đi theo sau các thợ gặt và mót lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn gặp được đám ruộng của Boaz thuộc gia tộc Eli-Melech. Thưa bạn chị em, đọc đến chỗ này, ông bạn chị em có nghĩ rằng Naomi có biết ô không? Biết. Nhưng mà tại sao Naomi đã về Bethlehem lại không chịu liên lạc với Boo? Điều gì ngăn trở Naomi không làm điều này? Sĩ diện, tự ái. Ra đi ngon lành lắm, trở về như vậy sợ Boo coi thường. Thừa biết, Naomi thừa biết Boo là cái người có thể chuộc sẵn nghiệp được, nhưng mà không chịu dành thời giờ để tìm kiếm Boo đang sống ở đâu. Cho nên cái chỗ này cho biết rằng đó, Ruter là một người lên tiếng trước, xin mẹ hãy cho con đi ra ngoài ruộng để mót lúa. Thưa quý bạn chị em, chỗ này cho biết rằng cái vai trò của người phụ nữ trong thời Cựu Ước, Tân Ước nói chung, hay là văn hóa phong tục của người Do Thái lúc bây giờ, người phụ nữ họ lớn lên trong gia đình do cha mẹ nuôi dưỡng, thì cái việc mà họ chỉ suy nghĩ là lấy chồng rồi có con. Cái chuyện sự nghiệp là cái chuyện không bao giờ nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Chuyện sự nghiệp, chuyện có tôi trai tớ gái, có lừa bò chiên, đó là chuyện của đàn ông, chuyện của những tộc trưởng. Chuyện người phụ nữ là chỉ lấy chồng rồi có con. Cho nên bây giờ Ruter là một trường hợp mà chúng ta thấy là chồng mất là chết rồi. Bây giờ chờ đợi giống như Naomi nói rằng mẹ già quá, mẹ đâu có thể nào sanh con nữa, rồi con tiếp nối. Có cái luật đó, chúng ta đọc, chúng ta biết có cái luật là người con trưởng nam. Như vậy Ruter là dâu của người con trưởng nam của Naomi. Mà người con trưởng nam vì bị bệnh mất đó, thì người em kế đó phải lấy chị dâu để nối cái dòng dõi của người con trưởng nam. Mà người con trai thứ hai mà lỡ bệnh mất nữa đó thì con trai thứ ba sẽ lấy chị dâu của mình. Nhưng mà Naomi nói rằng mẹ già quá, mẹ đâu có thể có con được, con không lẽ con đợi nó lớn rồi con lấy nó để là tiếp tục cái dòng dõi thì không được. Cho nên người phụ nữ lúc bây giờ chỉ suy nghĩ vấn đề gia đình mà thôi, cái chuyện sự nghiệp là không có, không có ai trong tâm trí của họ. Người phụ nữ ngày hôm nay đó có thể có sự lựa chọn, tôi nên lấy chồng hay là tôi chọn nghề nghiệp và tôi sống độc thân cho đến suốt đời. Nhưng mà lúc bây giờ thì không được, thời xưa là không được, chỉ gia đình, dựa vào gia đình. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là Ruter đã không còn cái chỗ dựa đó, và bây giờ đi theo mẹ, là mẹ chồng của mình về, thì cái việc mà mưu sinh kiếm cơm qua ngày thì phải là mình thôi, không lẽ bắt bà mẹ chồng già đi móc lúa. Ruter suy nghĩ như vậy và tình nguyện lên tiếng trước. Cho nên chúng ta thấy khi mà trở về với lại Naomi thì Ruter đã có một đức tin rồi. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, chúng ta học trong tuần trước. Nhưng mà chỗ này đó là chỗ cho chúng ta thấy cái đức tin nó phải thể hiện qua cái việc làm để mà sống, để mà nuôi sống hai mẹ con. Cho nên chúng ta tìm thấy ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 10 câu 13 dạy dỗ con nhân Chúa trong thời Tân Ước của chúng ta ngày hôm nay. Ngay khi còn ở với anh em, chúng tôi cũng đã khuyên bảo anh em rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng có ăn. Vì chúng tôi nghe rằng trong anh em có người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi truyền bảo và khuyên này, những người đó phải yên lặng làm việc để nuôi sống chính mình. Thưa anh em, chớ nản lòng khi làm việc thiện. Nhưng mà chúng ta thấy chỗ này là chỗ sứ đồ Phaolô nhắc nhở con nhân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Là thứ nhất là nếu không làm thì đừng có ăn. Rồi cái đến là đừng có sống lười biếng. Và cái người mà ăn không ngồi rồi mà không có chuyện làm thì lại thích xen vào chuyện người khác. Mà xen vào có nghĩa là nó xấu đó. Phải yên lặng. Chuyện không thuộc về mình đừng nói. Chuyện của mình là làm việc để nuôi sống. Và còn một điều là làm việc để có điều kiện tài chánh, làm công việc lành là việc thiện. Rất là hay. Cho nên đối với người Do Thái đó, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước chúng ta đọc, chúng ta thấy đó, họ sống là để làm việc. Còn cái tư tưởng người Hy Lạp á, là sống để hưởng thụ. Nhưng mà Do Thái là sống để làm việc. Cho nên Ruter không phải là người Do Thái, là người Moab, nhưng cũng có nghe về cái tinh thần này. Và cái người làm việc thì đương nhiên được coi trọng. Cho nên chúng ta thấy là Ruter đi ra với sự đồng ý của mẹ chồng Naomi, mót lúa trong đám ruộng kia. Trong đám ruộng kia ha. Kinh Thánh kể từ từ chúng ta thấy. Như vậy, có một câu Kinh Thánh nữa nhắc nhở chúng ta, khi mà ở trong sự bế tắc mà Chúa mở đường đó, thì mình phải bước đi. Kinh Thánh nhất chương 10 câu 13, một bản dịch mới thay đổi cái chữ cám dỗ là thử thách đó, thì nó sát nghĩa hơn đó, là những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Nhưng mà chỗ này cho chúng ta thấy một điều là khi Chúa mở đường thì bạn phải bước đi. Khi Chúa mở đường. Và rõ ràng Naomi, Ruter trở về Bethlehem, rồi tới cái mùa gặt là Chúa mở đường. Và bây giờ phải dấn thân, phải đi móc lúa. Mình phải hành động. Không thể ngồi một chỗ chờ sung sụng để rồi được nuôi mỗi ngày. Ruter ý thức được điều đó. Trong tuần trước tôi theo dõi tin tức đó, thì tôi thấy CBS có một vài điều họ bình luận về người dân Mỹ trong năm qua. Và họ kết luận rằng đó, người Mỹ có công việc làm rất ổn định, lương cũng khá cao, nhưng lại chọn là từ chức, bỏ việc. Và họ có 4.2 triệu người bỏ việc với công việc làm rất tốt. Họ bỏ việc. Họ bỏ việc bởi vì họ chấp nhận đi tìm một công việc cái lương thấp hơn. Mà công việc đó nó không bị ảnh hưởng bởi sự thất nghiệp. Nhiều người làm lương cao nó dễ bị thất nghiệp. Đây là công việc trung bình thôi. Và cái công việc nghề nghiệp này nó có thể phát triển cái kỹ năng của họ. Rồi có thể giúp cho họ tương lai có cái công việc vững vàng hơn nữa. Họ sẽ bớt bị căng thẳng. Và họ có thể quân bình cân bằng cái đời sống và cái công việc làm một cách dễ dàng, thay vì bám cái công việc mà họ đang làm. Cho nên có 4.2 triệu người Mỹ bỏ việc vì những lý do này. Nhưng mà sau đó thì họ tìm những công việc. Và đây là những công việc mà trong mùa COVID đó, là người ta cần nhất. Thí dụ như số 5 liên hệ đến kỹ sư điện toán, computer. Rồi chúng ta thấy luật sư cũng cần. Rồi giáo sư số 10 là giúp cho ai đó nói chuyện ha. Những bé thiếu nhi nó gặp trở ngại, nói không có rõ tiếng thì bắt đầu có người giúp đỡ cho nó. Thì những chữ này thuộc về cái chữ sư đó, là giáo sư đó, kỹ sư hay là luật sư. Nhưng mà cái ngành có bên cái chữ sĩ đó, thuộc về bác sĩ hay là y tá đó, thì chúng ta thấy cũng rất là cần. Cái gì mà liên hệ đến bệnh viện, nhất là cái COVID nó vẫn còn. Và chúng ta đọc tin tức, theo dõi tin tức mỗi ngày, chúng ta thấy người mà mệt mỏi bây giờ đó là bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Bởi vì bệnh nhân vào quá nhiều, từ từ bệnh viện quá tải. Những công việc đó đang cần người, đang cần rất là nhiều. Nhưng mà tóm lại, trong cái thông tin này là người ta chấp nhận cái công việc gì nó làm cho họ bị căng thẳng, áp lực, cho dù lương cao họ cũng từ bỏ. Họ chọn để rồi có thể quân bình cái đời sống, gia đình, công việc làm, cá nhân công việc làm và lương có thể thấp hơn. Họ chọn như vậy. Để làm chi? Để gìn giữ cái đời sống, sức khỏe, gia đình và công việc của mình lâu dài. Trong câu chuyện này chúng ta thấy điều mà mình được khích lệ từ Ruter đó là Ruter chủ trương làm việc. Mình không rõ cái văn hóa Moab như thế nào, nhưng mà văn hóa của người Do Thái là live to work, sống để làm việc. Và đây là điều mà chúng ta được sự khích lệ từ Ruter ở trong câu chuyện này. Tôi sẽ đọc ông bạn cho em nghe một số câu Kinh Thánh để chúng ta thấy có lẽ Ruter cũng nghe một số người phụ nữ ở tại Bethlehem nói về cái truyền thống, cái phong tục của người Do Thái sống như thế nào theo lời Chúa dạy. Bây giờ chúng ta nghe ở trong Phục Truyền chương 24 câu 19. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 19 thì chúng ta sẽ để ý tại sao Luther có cái sự mạnh dạn để làm điều này. Câu 19 chép như vậy: khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm vé lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm vé ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Như vậy, Chúa có một cái luật cho dân sự của Chúa là ba cái thành phần này đó mình phải giúp đỡ. Thứ nhất là khách lạ. Và Luther rõ ràng là khách ngoại bang. Khách lạ. Kế đến là gì? Là trẻ mồ côi. Gia đình nào cũng cần người đàn ông đi làm, đem miếng ăn về. Bây giờ là cha không còn nữa, mất rồi. Thì trẻ mồ côi cần giúp đỡ. Nhưng kế đến là gì? Quá bùa. Đây là Naomi rồi. Quá bùa. Cho nên cần sự giúp đỡ. Vì thế, đâu đó Luther có biết câu kinh thánh này. Cho nên nhân cái dịp đi móc lúa, nghe người ta nói móc lúa, mùa lúa gặt đến, Luther đi ra. Rất nhiều cơ hội trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta là người chịu lắng nghe, chịu để ý và chịu tìm hiểu, thì cánh cửa nó sẽ mở và mình bước đến và mình đi một cách dễ dàng. Cho nên chương 1 tôi đã nói rằng Naomi ở bên Moab nghe nói Bethlehem có lương thực, cũng là nghe. Rồi đến chương 2 này chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến Luther cũng nghe nói về cái phong tục này. Hễ mà cái mùa gặt đến thì thế nào cũng có lúa được bỏ sót lại, mình nên đi móc lúa. Đó là điều chúng ta để ý và học từ Luther. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây, sống nhờ ơn Chúa. Từ câu 4 câu 16, Luther quỳ sắp mặt xuống đất mà thưa: vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc? Boaz đáp: người ta có thuộc cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con chết, và việc con lìa cha mẹ quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết trước. Như vậy chúng ta thấy cái chỗ này đó là cái chỗ Luther hạ mình xuống và kể như là mình không thuộc về cái cộng đồng dân Chúa tại Bethlehem và thốt lên rằng mình là người ngoại quốc. Tuần trước tôi đã cho biết về cái tuổi tác đó, Luther lúc này khoảng 40 tuổi và Boaz khoảng 80 tuổi. Như vậy gấp đôi, cho nên nếu mà dùng theo bản truyền thống hiểu đính đây là dùng cái chữ con thì nó cũng ok thôi. Bởi vì cái tuổi tác nó khác biệt. Chúng ta để cái chữ ơn ở đây. Cái chữ ơn này đó, nó đến từ cái chữ favor. Nó đến cái chữ grace là ân điển. Như vậy, khi nó được favor, được ân điển, có nghĩa là người đó không xứng đáng nhận mà được nhận. Luther không xứng đáng nhận mà được nhận. Mà người ban cho đó là Boaz. Và trong chỗ này chúng ta biết rõ Chúa dùng Boaz là một người để giúp đỡ. Mình gọi là người của Chúa để giúp đỡ Luther. Boaz nói với Luther: này con gái ta, hãy nghe, chớ đi móc trong ruộng khác và cũng đừng rời khỏi chỗ này. Hãy ở với các tớ gái ta và xem họ gặt trong ruộng nào thì hãy đi theo sau họ. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến con. Nếu có khác hãy đến uống nước mà các đầy tớ ta đã chứa sẵn trong các chùm. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm, cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nàng thưa rằng: thưa Chúa, nguyện con cứ được ơn trước mặt Chúa vì Chúa đã an ủi và dùng lời tử tế nói với con là tớ gái Chúa, dù con không ngang hàng với các tớ gái Chúa. Trả lời thật là khôn ngoan, thật là dễ thương. Các nhà giải kinh nói là cái chỗ này là cái chỗ Boaz tỏ tình. Tỏ tình. Và một trong những người mà cảm động người con gái khi một chàng trai mà tỏ tình là bảo vệ người đó. Chu cấp cho người đó. Bảo vệ, chu cấp. Và chỗ này khiến cho Luther cảm động. Chúng ta để ý cái chữ này. Vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đây là một cái sự ví sánh mà chỉ có dân Israel họ làm. Họ ví sánh cái hình ảnh là Đức Chúa Trời như một hình ảnh con gà mẹ, lúc nào cũng xòe đôi cánh ra. Rồi kêu mấy con gà con đến, rồi núp dưới cánh bóng của mình. Cho nên cái từ ngữ dưới cánh bóng được lặp đi lặp lại trong cái hình ảnh đó. Và Ê-sai cũng có nói đến hình ảnh con gà mẹ đó. Chỉ có dân Do Thái mới dùng cái từ này. Nói lên cái sự chăm sóc. Nếu chúng ta đọc thêm ở trong Thi Thiên 17 câu 8, rồi Thi Thiên 36 câu 7, thì chúng ta sẽ để ý cái chữ núp dưới cánh bóng. Núp dưới cánh bóng. Rất là thường xuyên lặp lại điều này. Chúng ta để ý Bô-ô một chút xíu. Rất ít khi một người chủ đi ra đồng ruộng mình để xem những đầy tớ mình, những thợ gặt làm công việc như thế nào. Nhưng ở đây chúng ta thấy Bô-ô có làm điều đó. Như vậy cũng cho biết rằng đây là một người chủ có mối liên hệ tốt với nhân viên của mình, với thợ gặt của mình. Mà có lời chào thăm của Bô-ô cũng rất đặc biệt. Chúng ta đọc lưu lại chúng ta sẽ thấy đó. Ở trong Reuters đó, khi Bô-ô gặp các tớ gái của mình đó, thì Kinh Thánh cho biết rằng đó, là Bô-ô có một cái lời chào là nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em. Rồi chúng ta nghe những người thợ gạt nói lại cái câu như thế nào dành cho Bô-ô. Nguyện gì? Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước lại cho ông. Lời qua, chúc qua rồi chúc lại. Nhưng mà khi đến Reuters thì Bô-ô nói khác. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật. Dư dật. Và ý muốn nói rằng Chúa sẽ dùng ta giúp con để được dư dật. Cái sự tỏ tình, cái sự giúp đỡ của Bô-ô rất đúng chỗ, đúng nhu cầu và đúng đối tượng ở đây. Nếu chúng ta đi lui lại trong Kinh Thánh thì chúng ta đọc trong các sách lịch sử đó, thì trong năm nay tôi sẽ dạy lớp Thư Tín Mục Vụ, thì Bộ Thề Nhất Nhì Tít Philemon, rồi các sách lịch sử, có 12 sách trong Cựu Ước đó, trong đó cũng có Reuters đó. Lịch sử thì gồm có Sa-mơ Nhất Nhì, các vua nhất, các vua nhì, sử ký nhất, sử ký nhì ha. Thì trong những sách của các lịch sử đó nói về David rất là đặc biệt. Khi dân sự muốn có một vị vua đó thì họ tìm cái người mà đứng cao hơn họ từ cái vai trở lên. Như vậy đứng ở giữa mọi người, người ta sẽ thấy cái đầu của người đó, vì người đó cao hơn người khác. Người đó tên là Saul. Có người nhìn là nhìn từ cái vai và cái đầu. Cho nên khi mà Samuel đến để mà sức dầu cho các con trai của Isai đó, thì Isai nó rất là hãnh diện và đưa những con trai mà nó cao mà nó khỏe mạnh. Mà không ngờ rằng đứa này đi qua mặt Samuel, đứa kia đi qua Samuel, nói rằng không, Chúa không có chọn những người này. Cuối cùng rồi không còn ai hết. Thì Samuel hỏi có còn đứa nào nữa không? Thì Isai nói là còn một đứa, nó đang chăn chiên, nó tên là David. Samuel nó hãy kêu nó vào. Và khi vào mới thấy David thấp hơn các anh của mình, nhưng mà mặt bài xinh lịch, có nghĩa đẹp trai. Và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời nói với Samuel chính là nó. Bởi vì David có một trái tim theo trái tim của Chúa. Con người nhìn cái bề ngoài cao ráo khỏe mạnh, ngoại hình mà, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn cái trái tim. Và David là người có trái tim. Cho nên Samuel nói một câu rất là đặc biệt ở trong câu chuyện đó. Loài người nhìn bề ngoài như Đức Chúa Trời nhìn trong lòng. Và Chúa chọn David. Mặc dù David cũng có khuyết điểm, cũng phạm tội, nhưng mà trái tim ông luôn luôn trở lại cùng Chúa. Rồi nói về David thì chúng ta thấy là một người tội nghiệp lắm. Bởi vì vua Saul luôn săn đuổi để mà giết, bởi vì ganh tị thôi. Cho nên ông sống là rày đây may đó. Nào là chăn chiên, rồi sống ở trong những hang động, hang đá. Cho nên chúng ta đọc, chúng ta thấy David thường thường nói trong Thi Thiên á, Chúa là nơi ẩn náu của con. Bởi vì ông ở trong một cái hoàn cảnh là ông bị săn đuổi và có thể bị giết cái mạng sống của mình. Cho nên ông ví sánh mình là con chiên của Chúa, xin Chúa là đấng chăn chiên giữ con, dẫn con. Rồi Chúa là đồn lũy che chở con, bảo vệ con để những sự tấn công kẻ thù mũi tên không hại bằng sống con. Đó là những cái hình ảnh rất là đặc biệt mà chúng ta thấy ở trong cái chữ là núp dưới cánh Jehovah Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, đó là cái sự chăm sóc bảo vệ của Chúa. Khi con người tìm kiếm Chúa, cầu xin Chúa, mong đợi từ Chúa thì Chúa ban cho. Và David nhận được điều đó. Và cái chỗ này chúng ta thấy Ruter là người ngoại bang nhưng hiểu được cái sự ban cho của Chúa dành cho người tìm kiếm Ngài. Và Ruter cũng áp dụng. Cảm ơn Chúa về điều đó. Phải nói rằng David là người sống ở trong cái tâm trạng cô đơn rất nhiều. Cô đơn vì lẩn trốn chỗ này chỗ kia, sợ kẻ thù, sợ người báo cáo vua Saul là tôi thấy David chỗ đó, tôi thấy chỗ đó. Cô đơn, sống ở cái địa phận mà không thuộc về nước Israel, đôi khi làm cái kẻ đánh thuê cho dân Philippines, tội nghiệp như vậy. Tôi suy nghĩ liên tưởng đến trong 2 năm qua chúng ta bị giới hạn, không giao tiếp, không liên hệ như cái mối liên hệ bình thường mình có, cho nên mình cảm thấy bị cô đơn. Trong cái cô đơn của David, David nói chuyện với Chúa rất nhiều, khóc với Chúa rất nhiều, sáng tác nhiều bài thơ, cầu nguyện với Chúa. Và mong chúng ta học được điều đó. Trong cái cô đơn của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta khác hơn David. David không có cell phone, David không có TV, David không có những cái media truyền thông như chúng ta có. Chúng ta có thể dùng cái thứ đó để chúng ta kết nối với nhau, với anh chị em, cầu nguyện qua Zoom đủ hết. Cho nên tôi cảm ơn Chúa là các hội thánh bây giờ dùng livestream online, Zoom meeting để giữ cái sự liên hệ với nhau, cầu nguyện cho nhau, học lời Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Bạn cho em tiếp tục làm như vậy. Chúng ta tìm thấy Ruter là một người rất là khiêm nhu. Ruter hạ mình thấp hơn các đầy tớ gái mà là người thợ gặt móc lúa, hay là gặt lúa, thấp hơn nữa. Cho Kinh Thánh cho biết rằng người mà khiêm nhu đó thì được thừa hưởng mọi đặc quyền. Phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất, ở trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 5. Như vậy chúng ta để ý cái chữ đất ở đây là cái chỗ nào. Khi nói chữ đất đây, tôi để hai cái hình ảnh. Thứ nhất là nho. Người Do Thái gắn bó với nho, với olive, với cây vả. Vả, nho, olive, đời sống của họ được gắn bó. Nó nói là cái sự thịnh vượng, cái sự kết quả, cái sự sung xê ở trong đó. Và khi nói olive, nó đến gia đình, nó đến bông hoa, nó đến cái sự tốt tươi của đất. Cho dù Chúa Giêsu cũng đã ví sánh cái ẩn dụ là người gieo giống đi ra sẽ chỉ có 1/4 là đất tốt. Nhưng đừng quên 1/4 đất tốt đó, 1 trở thành 100, 1 là 60, 1 là 30. Như vậy cái kết quả của một người nhu mì đó là người đó ảnh hưởng đến 100 người, 60 người, 30 người. Phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất. Cảm ơn Chúa về Ruter là người như vậy. Người Việt chúng ta có một câu là có đức mặc sức mà ăn, hay là có tha hồ để mà hưởng, bởi vì cái đức, cái đạo đức mà mình có được truyền đến thế hệ tiếp nối. Mà cái chỗ này muốn nói đến những cái thứ rất là quan trọng cho đời sống người Do Thái. Nho nè, olive nè, rồi vả nè, nó có sự kết quả ở trong đó. Ở trong Thư Tín văn 3 nó câu 2 có một câu: được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn. Một người khiêm nhu sẽ được thừa hưởng cái đặc quyền là thịnh vượng thể xác lẫn thịnh vượng tâm linh. Là Chúa hứa như vậy. Điểm sau cùng chúng ta học ở đây là trong đời điều tốt nhất. Trong đời điều tốt nhất. Và đây là điều rất là quan trọng. Từ câu 17 đến câu 23. Naomi nói với con dâu mình rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô vì Ngài không ngớt làm ơn cho người sống và kẻ chết. Bà nói tiếp: người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Thấy không? Bố, Naomi biết rõ bố là ai. Nhưng có một cái gì đó, lý do nào đó giữ Naomi lại để không có liên lạc với bố ngay từ đầu. Như vậy, chúng ta phải biết rằng Naomi trong cái vai trò là quân sư của Ruth, nhưng mà không muốn nói cái điều mình đã biết. Như vậy trong cái chỗ này, Ruth được gặp Bô-ô là phải có một quân sư khác, mà trong thời cựu ước gọi là thần của Đức Chúa Trời, trong Tân ước gọi là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dẫn dắt Ruth để đến đúng cái thửa ruộng của Bô-ô. Bây giờ giả sử đặt câu hỏi, Bô-ô không có tỏ tình, không có bày tỏ cho Ruth là hãy trở lại cái thửa ruộng của ta để móc lúa ngày mai ngày mốt, quý bà các chị em nghĩ rằng Ruth sẽ trở lại không, trở lại cái thửa ruộng của Bô-ô, hay là không có nghe mời gọi thôi bỏ đi chỗ khác, trở lại không? Tôi nghĩ trở lại chứ. Bởi Kinh Thánh cho chúng ta biết trong chương 2 và chương 3 đó, là Ruth gần với các đầy tớ gái gặt lúa, và họ cũng rất là thích Ruth. Họ có cảm tình với Ruth, họ cũng quý mến người con gái ngoại quốc này. Cho nên cho dù đó ông chủ không nói lời gì, nhưng mà được những người mà cùng có hoàn cảnh với mình làm như vậy, mà trân quý mình, tôn trọng mình, yêu thương mình, nó trở lại chứ. Và đó cũng là điều tâm lý chung của tất cả cộng đồng dân Chúa, các hội thánh. Bất cứ ai đến với một hội thánh nào đó, cho dù họ đổi từ tiểu bang này, từ thành phố khác đến, vì nhiều lý do khác nhau mà họ đến, thì họ sẽ đặt câu hỏi, nơi đây là nơi mọi người có yêu thương tôi không? Nơi đây là nơi mọi người có chấp nhận tôi không? Nơi đây là nơi mọi người có tôn trọng tôi không? Và chúng ta tìm thấy những câu hỏi đó trong tư tưởng của Ruth được trả lời qua các đầy tớ gái, qua những người thợ gặt. Những người này bày tỏ cái lòng quý mến Ruth. Rất là hay. Dạ. Cho nên cho dù Bô-ô có một cái lời tỏ tình hay là giúp đỡ gì đó, Ruth có thể là trân quý cái điều đó, nhưng mà quan tâm đến những người cùng cái cảnh ngộ hay là cùng cái phái nữ giống như mình. Đó là điều mà chúng ta tìm thấy. Trong đời điều tốt nhất ở đây là gì? Người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Phải nói rằng đó, khi tra cứu thêm cái chỗ này đó, thì đa số các nhà giải kinh đều thừa nhận rằng đó là Bô-ô có mối liên hệ giống như là cousin, chú bác, hay là gần ở trong gia đình của Elimelech. Có một nhà giải kinh thì nói rằng có thể là anh em nữa, một cha khác mẹ, một mẹ khác cha gì đó. Nhưng mà cái chữ mà Kinh Thánh dùng là relative hay là cousin, thì chúng ta thấy là nó rất là gần đối với Elimelech ở chỗ này. Vì thế đây là một cái mối liên hệ mà Chúa cho Ruth gặp được Bô-ô. Rồi đây là người được gọi là Redeemer, người có thể làm công việc là chuộc lại sản nghiệp. Tôi gọi là gặp đúng người. Câu 20 là câu ghi nhớ chúng ta học hôm nay. Người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Có cái quyền. Như vậy, Chúa không dùng Elimelech, Chúa không dùng Mạc Lôn, ở đây Chúa dùng Bô-ô để mà giúp đỡ, để họ nhận lại cái đặc quyền, mà trong cái đặc quyền đó là có sản nghiệp, có đất đai không bị mất đi. Đối với người Do Thái, thưa bạn chị em, người đàn ông đó là sống đương nhiên phải có vợ, rồi có con cái, hay là có nhiều vợ để có con trai để nối dòng dõi, rồi có tôi trai tớ gái, rồi có lừa chiên lạc đà đủ hết. Nhưng mà cái đất của họ đó, mở rộng bờ cõi, giống như cầu nguyện của Gia Bê là mở rộng bờ cõi, đem lại cái sự rất là thỏa lòng, hạnh phúc và thành công của một người đàn ông. Đất đai, cho nên Gia Bê cầu nguyện, xin Chúa giúp con được mở rộng bờ cõi, là có nhiều, nhiều, nhiều đất đai. Chỗ này Bô-ô giúp để gia đình của Naomi lấy lại được cái phần đất đai đó. Cảm ơn Chúa. Tuần tới chúng ta sẽ học cái chỗ rất đặc biệt là Ruth nghe lời quân sư Naomi chủ động để cầu hôn. Rất là ít có điều đó. Ít có vấn đề cầu hôn từ người phụ nữ. Đàn ông phải cầu hôn. Nhưng mà chương 3 chúng ta sẽ học tuần tới là Ruth chủ động, mà do quân sư Naomi góp ý. Tuần tới nói nha. Bây giờ mình không nói bây giờ. Thì có một số người đọc Kinh Thánh rồi cũng dựa vào những câu chuyện và cũng bắt chước cách cầu hôn, cách để tiến đến hôn nhân. Một câu chuyện vui kể một người thanh niên tên là Joseph. Có cô bạn gái tên là Marie. Trong mùa Giáng sinh, người đọc đến cái chỗ mà Kinh Thánh chép rằng: hỡi Joseph, ngươi chớ một ngày lấy Marie làm vợ. Và người này nghĩ rằng: ôi, như vậy là Chúa dạy mình là phải tiến đến hôn nhân rồi. Mình đã quen nàng, nàng tên là Marie. Và trong mùa Giáng sinh đó, người thanh niên đó đã cầu hôn và họ đã có lễ cưới trong mùa Giáng sinh. Nó là câu chuyện vui. Nhưng mà đôi khi một số người cũng làm giống giống như vậy. Giống như là bối Kinh Thánh vậy đó. Đọc Kinh Thánh chỗ nào nói như vậy á, thì như vậy là cũng nói cho mình. Không, mình không thể nào áp dụng như vậy. Câu chuyện Matthew, Joseph và Marie, đó là Joseph Marie trong Kinh Thánh. Cho dù bạn là Joseph Marie tên ngày hôm nay, bạn khác, bạn không là nhân vật đó. Cho nên cẩn thận khi chúng ta áp dụng Kinh Thánh, áp dụng cho nó đúng à, để không thôi là đổ thừa tại Chúa. Cho nên hôn nhân còn thay vì nó là phước hạnh thì bây giờ nó bất hạnh vô cùng. Tại mình thôi. Cho nên thưa bạn chị em, ở trong tuần trước tôi có đề cập đến cái điều này. Cuộc sống là cuộc phiêu lưu, cuộc sống là cuộc gặp gỡ, cuộc sống là chia sẻ, cuộc sống là từ bỏ, cuộc sống là tồn tại, kiếm tìm hạnh phúc. Bây giờ tôi muốn nói cái chữ gặp gỡ. Gặp gỡ. Thì đây chúng ta thấy là đúng rõ là Chúa cho Ruter gặp được Naomi đầu tiên. À, rồi sau đó cùng với mẹ chồng về Bethlehem gặp Bô-ô à, có sự gặp gỡ. Và cái sự gặp gỡ này nó sẽ giúp cho một người để cho người đó thay đổi, được thay đổi đời sống của mình. À, trong tuần nếu mà anh chị em để ý thì có một nhân vật này qua đời mà ai cũng thương tiếc, tên là Bob Saget. Một người đóng ở trong cái show cười Full House nhiều năm. Và hình còn trẻ của anh đẹp trai, ốm hơn. Thì anh trong cái ước mơ là tiếp tục trở lại để đóng kịch đó. Thì anh sang Florida. Và có một chương trình và đã tập dượt tất cả đều tốt hết rồi. Và ngày hôm sau là anh sẽ bay về lại California để gặp vợ của mình. Anh sang Florida rồi chuẩn bị trở về lại Cali. Thì trong buổi tối anh nói chuyện với vợ của mình. Anh gọi điện thoại, anh kể những cái điều đã làm và làm mà cái ước mơ, cái viễn ảnh bây giờ anh ao ước bây giờ trở lại như là sự thật, thì anh mừng lắm. Nói chuyện rất lâu. Sáng hôm sau người vợ ngạc nhiên, thường thường là khi anh ra phi trường là gọi, không thấy anh gọi thì lo lắng và gọi đến hotel và hotel nó không biết, yêu cầu hotel cho nhân viên lên cái phòng của anh thì thấy anh đã tắt thở, anh đã ra đi. Họ 65 tuổi. 65 tuổi. Và bây giờ họ đang chờ xét nghiệm tử thi coi thật sự lý do là gì, bởi vì không thấy những cái triệu chứng bệnh, nhưng mà có thể họ đoán là bị đứng tim, rồi có nghĩa rằng đó là cái heart attack, là không biết thở như thế nào mà không thể thở được thì chết thôi. Và người vợ nói rằng anh đã nói chuyện với tôi rất lâu, thường thường không có lâu như vậy. Trên đó cũng là điều để ý nha. Người phao ngẫu đôi khi nói chuyện ngắn thôi, mà một dịp đợi nó nói chuyện rất lâu thì phải nói khoan, đừng có nói nữa, đợi ngày mai nói tiếp. Nói rất lâu, người vợ nói này, anh nói với tôi rất là lâu, anh kể những cái ước mơ của anh. Không ngờ rằng đó là cái cuộc nói chuyện sau cùng. Nhưng mà người vợ kết luận một câu này mà tôi được khích lệ, là tôi rất hãnh diện, quý trọng những năm tháng chúng tôi sống với nhau. Tôi rất vui được gặp anh ấy. Rất vui được gặp anh ấy. Hôn nhân chúng tôi rất hạnh phúc. Mong tất cả chúng ta có một cái tâm tình, thái độ như vậy. Chứ đừng có đợi đến cái ngày một trong hai người ra đi rồi nó ôi khỏe quá, thoải mái quá. Cái hôn nhân này như là cái địa ngục vậy đó. Thì nó tội quá. Nó phải là phước hạnh chứ không phải là bất hạnh. Nếu mình không tìm được cái phước hạnh mà mình đang cho là bất hạnh, mình phải có cách giải quyết. Năm mới này phải nhờ Chúa. Vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Phải giải quyết. Đừng kéo dài. Không tốt. Và nếu có một trong hai người ra đi trước 65, tôi nghĩ là thọ rồi đó, thì cũng phải nói như người vợ: rất vui vì được gặp anh ấy, được cùng sống với anh ấy. Chúng tôi có một hôn nhân thật là hạnh phúc. Gặp gỡ. Bây giờ tôi muốn nói có một nhân vật trong Kinh Thánh mà cái sự gặp gỡ này thay đổi. Đó là sứ đồ Phaolô, thì ông đã gặp Chúa và ông nhận được ơn cứu rỗi. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Philip chương 3 câu 8 câu 9. Nhưng mà chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô cho tất cả sự hiểu biết địa vị trong hàng ngũ Pharisee như là rác rưởi, để rồi sự nhận biết Chúa là quý hơn hết bởi vì ông nhận được ơn cứu rỗi của Chúa ban cho. Rồi như vậy là đối với đời sống tâm linh thì ông nhận được ơn cứu rỗi từ Chúa, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà ông tiếp tục nhận cái sự giúp đỡ, ông nhận sự giúp đỡ, đó là hội thánh Philip giúp cho ông. Ở trong Philip chương 4 câu 10 câu 14: tôi hiện rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. Tôi nói vậy không phải là do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống, tôi đã học bí quyết để sống. Dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. Như vậy cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô không từ chối sự giúp đỡ từ hội thánh Philip. Ông gặp Chúa, ông được Chúa biến đổi đời sống của mình, ông nhận ơn cứu rỗi. Nhưng mà Chúa cho ông tiếp tục gặp người. Trong đời sống chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sẽ gặp nhiều ân nhân để giúp đỡ chính mình, gia đình của mình. Cảm ơn Chúa, cứ nhận, cảm ơn người đó, nhưng mà đừng quên là Chúa sẽ dùng mình để và giúp lại cho một ai đó. Cho nên cái bối cảnh mà cái câu là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi, là cái bối cảnh là ông ở trong sự thiếu thốn về vật chất, về tiền bạc, nhưng mà hội thánh Philip cung cấp cho ông. Cho nên nếu mà dùng đúng chỗ, đúng ngữ cảnh đó, là trong có hoàn cảnh như vậy. Đôi khi chúng ta dùng câu 13 ở trong nhiều cái trường hợp khác. Rồi chúng ta đọc tiếp câu 16, câu 18. Vì ngay tại Tê-sa-lô-ni-ca anh em đã một hai lần, như vậy mình cho là nhiều lần đi, gửi cho tôi những thứ cần dùng. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphroditus như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Chúng ta thấy rõ ha, chỗ này cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô là một người tự mưu sinh, ông làm nghề may trại, nhưng ông không từ chối sự giúp đỡ của con dân Chúa để rồi ông khích lệ họ làm điều đó cho nhiều người khác. Cảm ơn Chúa về tâm tình của sứ đồ Phaolô. Cho nên cái chữ gặp người ở đây, chúng ta thấy Chúa dùng Bô-ô để giúp đỡ Ruter. Rồi sau này chúng ta sẽ học chương 3, chương 4, chúng ta thấy là ảnh hưởng của Ruter đến người khác. Naomi không còn là cay đắng nữa mà là phước hạnh, vui vẻ, dễ thương trong chương 4. Và đời sống sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta, mình cũng gặp Chúa, mình cũng gặp nhiều người quý nhân, ân nhân khác nhau, nhưng đừng có dừng ngay cái chỗ mình nhận. Mình phải trở nên người giúp đỡ người khác nữa ha. Tay này mình nhận nha, mình đưa ra là nhận rồi, tay này là mình ban cho, phục vụ. Tay này là nhận thì tay này phải là ban cho. Quân bình như vậy, ban cho và nhận lãnh, đó là điều cần thiết trong đời sống bước theo Chúa của mọi chúng ta. Tôi muốn chúng ta kết thúc bằng bài hát Gặp Gỡ Chúa Giêsu. Bài hát này sẽ nhắc nhở chúng ta đó, chúng ta thật sự tin nhận Chúa, gặp Chúa đó, Chúa biến đổi. Chúa biến đổi. Cho nên nói một câu đúng thần học mà tôi thường lặp lại cho các bài giảng của những tuần qua đó, là một người muốn trở nên con dân Chúa, người đó phải xưng tội với Đức Chúa Cha trước. Rồi kế đến là mời Chúa Giêsu ngự vào, coi như tin Chúa Giêsu đó, tin Chúa Giêsu và mời Ngài ngự vào lòng, và Thánh Linh của Chúa cũng ngự vào lòng, và công việc là Thánh Linh biến đổi đời sống của mình.